âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thiên Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Hôm nay là ở bên chỗ đang ngồi đây là trời đang mưa, cho nên là hy vọng là tiếng nói nó sẽ không có bị giảm sút chất lượng nhiều quá, mong quý vị bỏ qua cho. Hôm nay thời tiết ở nơi mà đang ngồi trời thì rất là xấu. Trong tuần rồi chúng ta đã có hứa là tuần này chúng ta sẽ đi vào phân tích tiếp cái bộ phim Anh Hùng của Trung Quốc mới vừa sản xuất. Diễn viên là diễn viên thuộc loại thượng thẳng của phim trưởng Hồng Kông, Hương Cảng. Nhưng mà kịch bản và ý đồ đạo diễn là của một người bên Trung Cộng sang. Mà do đó kịch bản và ý đồ này, theo Thế Ngữ thấy thì có rất nhiều vấn đề chúng ta cần bàn cãi trong ngày hôm nay. Tên lạ là họ dùng tài từ của những phim kiếm hiệp. Quý vị biết là phim kiếm hiệp xưa nay là những cuốn phim giá trị giải trí và thương mại rất cao. Nhưng mà giá trị về tiết học hay là gì khác của nó thì nhiều khi không cần phải có. Nó là một thể loại giải trí đơn thuần. Ở đây chúng ta phân biệt truyện kiếm hiệp với phim kiếm hiệp. Quý vị nào đọc truyện rồi thì biết truyện nó còn có một cái mức độ tình tiết éo le và xây dựng nhân vật phức tạp đến một mức độ nào đó để nó khả dĩ có thể chứa được rất là nhiều tư tưởng ở bên trong. Nhưng khi mà làm phim thì thằng như người ta chỉ chạy theo cốt truyện, cho nên là từ cái vị trí từ một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đến bộ phim kiếm hiệp, chất lượng về suy tư nó giảm sút đi mấy lần thì ô cũng là cái điều không thể tránh khỏi. Cho nên Thế Ngữ xin lặp lại để xác lập rõ ràng cái câu nói của mình rằng khi nói phim kiếm hiệp thường thường ra mà nói chất lượng giải trí và thương mại cao, chất lượng nghệ thuật hay triết lý hay là suy tư không phải là những nơi chúng ta đi tìm những cái gì đẹp đẽ nhất, cao cả sang nhất hay là hay ho nhất của nhân loại. Thế Ngữ hoàn toàn không có ý muốn nói tới tiểu thuyết kiếm hiệp, đó là một cái thể loại khác hoàn toàn. Một khi lên phim thì có những cái điều khác nó xảy ra. Thành ra cái bộ phim này họ mượn một cái lốt như thế, tức là theo Thế Ngữ là giống như một viên thuốc bọc đường. Cái nội dung bên trong là một cái nội dung tiết học rất là tàn khốc, nhưng mà để cho nó dễ đi vào lòng người hơn, họ lồng ở trong một cái lốt bên ngoài giống như một phim kiếm hiệp có đầy đủ các xảo thuật về khinh công, phi thân, lấy đà, bay, nhảy, quay lượn các thứ, xem rất là sướng con mắt. Nhưng mà đó là chỉ là cái đường ở bên ngoài. Một phim thương mại bình thường nhiều khi nó vô hại vì nó chỉ là một cái thỏi đường mà thôi, ăn vào tan hết đường rồi thì thôi. Còn cái này là cái đường bên trong nó có thuốc, cho nên khi người ta liếm phải đường thấy ngọt thì ăn một hồi những cái thuốc, cái tư tưởng bên trong của nó có vấn đề. Và cũng như Thế Ngữ nói nữa là Trương Nghệ Mưu, người đạo diễn của phim này, là một nhân vật mà từ xưa đến nay làm rất nhiều bộ phim chống Trung Cộng. Tức là ông là người ở bên nước Trung Cộng đẻ ra bên đó, nhưng ông làm những bộ phim chống những thối nát, những cái gọi là tồn tại, cái chữ của Việt Cộng và Trung Cộng hay dùng. Những cái xấu xa khuyết điểm thì họ không gọi là xấu xa khuyết điểm, họ gọi là cái tồn tại, tức là cái mà nó vẫn còn chưa giải quyết xong, nó cũng còn nằm sờ sờ ra đó. Họ gọi tránh đi cái nhã ngữ, họ gọi là tồn tại. Những cái tồn tại trong chế độ xã hội chủ nghĩa mà nó quá ư thối nát á. Trương Nghệ Mưu làm rất nhiều bộ phim tố cáo thẳng mặt và làm cho mình xem mình rất là vừa lòng. Thì lần này ông làm một cái bộ phim Thế Ngữ nhìn ra nội dung bên trong lại là muốn hóa giải một vấn đề hết sức là nan giải cho Trung Cộng. Cho nên chúng ta đi vào phân tích tuần rồi, Thế Ngữ đã làm chương trình nói về cốt truyện rõ ràng, chi tiết khúc chiết như thế nào. Thành ra tuần này chúng ta đi vào phân tích cái bên trong được rồi, kính thưa quý vị. Trước nhất là nhân vật Tần Thủy Hoàng. Chúng ta phải biết một điều như thế này. Tất cả các sử sách xưa nay viết về Tần Thủy Hoàng đều viết ra từ khi ông mất tới nay. Chính là Tần Thủy Hoàng vì trong lịch sử, đây là nhân vật thật trong lịch sử, thì ông là người đốt sách chôn nho. Thành thử ra tất cả sách vở trước Tần Thủy Hoàng ngày nay mất hết. Nước Tàu không có quyển sách nào thật sự tồn tại từ trước Tần Thủy Hoàng còn lại đến bây giờ. Chỉ có tương truyền sau khi mà nhà Tần mất ngôi, chỉ có hai mấy năm Tần Thủy Hoàng băng hà rồi, thì Tần Nhị Thế con trai là Hồ Hợi lên với Triệu Cao, không được bao nhiêu lâu là cũng bị chết, đến đời Tử Anh thì bị Lưu Bang vào tha cho rồi Hãng Vũ giết đi. Cho nên nhà Tần truyền cũng chẳng được bao nhiêu lâu. Thì tương truyền bên Tàu sau đó những người mà bị đốt sách, các họ moi vài ba quyển sách cũ, họ giấu lại được mà rất là khó giấu, rồi đồng thời họ cũng theo trí nhớ họ ghi lại thêm được. Cho nên tất cả sách vở của chúng ta dù có nói là từ đời nhà Chu để lại, đều tất cả là do đời nhà Hán làm lại và hiệu đính và sao chép. Cho nên là chúng ta biết là Tần Thủy Hoàng do đó không được lòng các nho sĩ, con người thật của ông như thế nào. Chúng ta phải biết rằng tất cả những gì chúng ta nghe nói về ông trong sử sách xưa nay đều là do các nhà nho gia của nhà Hán trở về sau chép. Mà đối với họ thì Tần Thủy Hoàng là một con bête noir, và tiếng Pháp có nghĩa là con vật đen tối, nghĩa là họ ghét đặc biệt và họ luôn luôn nói xấu về ông đủ mọi điều. Cái sự thật chúng ta có thể thấy rõ ra điều đó có, Tức là Tần Thủy Hoàng ở ngoài đời chưa chắc đã là người xấu đến như bức tranh chúng ta vẫn thường nghe tả. Chúng ta phải biết là sử chúng ta chép vẫn còn tùy theo sử là do ai chép. Và nhất là cái thời phong kiến khi mà chữ viết không do tất cả mọi người thì sử nó khó mà có thể hoàn toàn khách quan, chân chính được lắm. Có rất nhiều khi người ta viết theo cái quan điểm của chính mình mà những người có quan điểm khác không được phép học chữ hay không được cầm bút viết lên. Chẳng hạn như là chúng ta muốn phối một cái tin gì đó, chúng ta có thể có tới 7-8 nguồn tin ít nhất khác nhau do nhiều ký giả khác nhau, ở nhiều lập trường tư tưởng khác nhau nhìn vấn đề viết ra. Chúng ta đọc 7-8 bài chúng ta mới hoàn toàn đoán được bức tranh ở giữa là ra sao. Còn bức tranh của một cái nơi như nước Tàu ngày xưa thì tất cả mọi thứ nó đều lọc qua một cái lăng kính duy nhất. Thành ra chúng ta phải biết là có rất nhiều khi nó lệch vấn đề chứ không phải không. Chúng ta nói những lời này không phải là thanh minh cho Thần Thủy Hoàng, mà chúng ta nên biết rằng tất cả những lời chúng ta vẫn thường nghe và tin là sử chép, làm sao sai được. Hãy quay chừng sử gia ở bên Tàu ngày xưa, họ có cái lăng kính nhìn của một nho gia. Nho gia thì họ nhìn vấn đề theo khổng mạnh, họ không nắm được những kiến thức về kinh tế, họ không nắm được những kiến thức về chính trị, họ chỉ nắm một kiến thức về đạo đức hầu như là hầu hết, cho nên là họ chép sử không thể thiếu cái khuyết điểm đó được. Lại chưa kể là Tần Thủy Hoàng là người họ đặc biệt nhất. Chẳng hạn như một chuyện của Tần Thủy Hoàng là chuyện người ta đồn rằng ông là con rơi của Lã Bất Vi với lại mẹ của ông, chứ không phải là thật sự là con của thái tử nhà Tần như là sử chính mà chép. Đó là chúng ta có thể gần như biết chắc 9 phần 10 bây giờ là một cái chuyện hoàn toàn do người ta đồn, người ta ghét, người ta đồn. Và nho ra vì mù ghét Tần Thủy Hoàng đến tận mạng, cho nên là bất chấp cái chuyện là tin đồn vẫn đưa vào chính sử. Những cái chuyện Lã Bất Vi lấy trước mẹ Tần Thủy Hoàng có mang là mới gả lại cho cha Tần Thủy Hoàng, Tần Hoàng đẻ ra do sau này phải giết Lã Bất Vi đi, vân vân, những cái như thế gần như có thể chắc là những chuyện bịa gắn ghép mà ra. Thành ra nhân vật Tần Thủy Hoàng mà chúng ta vẫn thường nghe nói tới nó có do lăng kính của nho gia chép sử, điều đó có đúng. Và do đó nhiều trường hợp khác như Tào Tháo chẳng hạn, chúng ta thường biết Tào Tháo qua cái bộ tiểu thuyết Tam Quốc Chí do Lã Quán Tùng viết là vào khoảng thế kỷ thứ 13, trong khi Tào Tháo là người sống vào khoảng từ thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, cách nhau tới 1000 năm. Cho nên nếu mà đọc quân tư liệu sử thì nhân vật Tào Tháo nó không giống với ông Tào Tháo chúng ta thường biết qua bộ tiểu thuyết Tam Quốc Chí dựng nên, mà người thường thường chỉ biết điều đó. Thế nên Tào Tháo ngoài đời cái gian hùng nó có khác với cái Tào Tháo trong tiểu thuyết mà người ta thường nhớ rõ hơn, vì ngoài bút của Lã Quán Trung nó quá sinh động và nó quá thực tiễn, cho nên người ta nhớ luôn nhân vật đó mà người ta tưởng lầm. Chúng ta phải phân biệt nhân vật thật có thật ngoài đời và nhân vật đó như được miêu tả lại, cường điệu hóa lại hoặc là cách điệu lại. Cái quyền của Lã Quán Trung được quyền lấy tầm Tào Tháo làm nhân vật riêng của mình, đó là không có trách của Lã Quán Trung gì hết. Người viết tiểu thuyết lịch sử, người ta viết tiểu thuyết dựa trên lịch sử, chứ người ta không phải là nhà sử gia. Nhưng mà rất nhiều người của chúng ta vì lười đọc sử và chỉ đọc tiểu thuyết, cho nên là đem nhân vật tiểu thuyết thế nhân vật sử gia. Vấn đề đó lỗi là ở chúng ta chứ không ở Lã Quán Trung, chúng ta biết điều đó. Thành ra từ lâu ở Trung Cộng nó có một cái chiến dịch gần như vậy, là nó khôi phục tất cả những nhân vật ngày xưa trong cái thời phong kiến mấy nghìn năm bị chê thì cộng sản đem ra để mà khen. Nó có điều này. Và trong mức độ đó nó có mức độ đúng nào đó, chẳng hạn như Tần Thủy Hoàng có bị sử gia nói xấu quá thì có. Tào Tháo chẳng hạn làm cho mọi người cứ nhớ nhân vật của Lã Quán Trung mà người ta quên đi nhân vật thật trong lịch sử Tào Tháo không gian hùng đến thế là chuyện nó có thật. Nhưng mà đằng sau nữa là đằng sau Trung Cộng không phải làm vì họ có chí công vô tư gì với những người như Tào Tháo, Tần Thủy Hoàng hay Võ Tắc Thiên. Cũng có Quách Mặt Nhược viết một vở kịch về Võ Tắc Thiên để nói rằng bà này không phải là một con dâm phụ mà lăng loàn mà ác độc như là sử gia phong kiến vì ghét phụ nữ vẫn thường chép. Mà họ làm như thế là vì họ cay độc riêng. Tất cả những gì ngày xưa tới nay nước Tàu khen thì họ phải chê ngược, và tất cả những gì chê thì họ phải khen, để làm cái điều là xã hội bây giờ là quét hết tàn dư suy nghĩ phong kiến. Thì chúng ta phải coi chừng cái điều này. Thành ra khi mà họ làm quá, tức là chẳng hạn như mỗi những người như Tần Thủy Hoàng, những người như là Tào Tháo, những người như là Võ Tắc Thiên, chúng ta biết được rằng còn không có lửa thì không có khói. Những con người đó như Thế Ngữ đã nói rõ quý vị nghe, tức là sự gia phong kiến có ghét và thêm thấp thêm, nhưng mà dĩ nhiên là ngoài đời họ cũng phải có cái mức độ nào là họ cũng đáo để, họ cũng gớm tay lắm chứ không phải những người hiền. Nói Tần Thủy Hoàng, Tào Tháo, Võ Tắc Thiên là những con người hoàn toàn đúng và hoàn toàn đẹp đẽ và chân chính từ đầu tới chân từ trên xuống dưới, như là trong một số điều Trung Cộng vẫn làm, là cái điều chúng ta phải đề phòng, phải canh chừng. Ngược lại chúng ta cũng không nên mãi mãi tin chắc rằng Tần Thủy Hoàng là một thằng con rơi của Lã Bất Vi, không nên mãi mãi tin rằng Tào Tháo là một tên gian hùng có tính Tào Tháo. Chúng ta không nên mãi mãi tin rằng Võ Tắc Thiên một con dâm phụ. Chúng ta phải biết rằng sự thật lịch sử nằm ở giữa hai điều đó. Chúng ta hãy đề phòng cả sử gia lẫn tiểu thuyết gia thời phong kiến của Trung Quốc, và hãy đề phòng cả những cái biện pháp mới của các sử gia hoặc là tiểu thuyết gia hoặc là viết kịch gia, soạn kịch, những nhà kịch tác gia, mà Trung Cộng bây giờ với con mắc nhìn Mark Lê, hai bên đều có cái lệch của mình, sự thật nằm ở khoảng giữa, tức là phải đề phòng. Cho nên cái bộ phim thứ nhất là nó muốn whitewash Tần Thủy Hoàng, tức là nó muốn là bồi vôi cho nó trắng tẻo nhân vật Tần Thủy Hoàng. Chúng ta đầu tiên mỗi nỗi điều đó không thôi, chúng ta phải quay trực. Thế ngữ tuần có nhắc có một bộ phim khác là King Kha Thích Tần Vương, bộ phim The Emperor and the Assassin. Trong đó thì Trần Khải Ca dựng phim tay nghề, dựng phim Trần Khải Ca không bằng tay nghệ Trương Nghệ Mưu. Cho nên cái phim King Kha Thích Tần Vương nó đã đọc cực xem không được thích bằng. Nhưng mà đó là cái phim, nó cũng là cái phim để mà khai thác dễ dãi, thì nó khai thác cái ý chuyện là Lã Bất Vi là cha ruột Tần Thủy Hoàng mà không dám nhìn con, chỉ làm ngồi tường tướng quốc mà thôi, rồi bị chính thằng con của mình, khi nó khám phá ra cái thằng tể tướng trong triều chính là cha ruột của mình đây, thì nó đem ông này ra mà nó cứa cổ vì nó không muốn cho ai biết được cái chuyện nó là thằng con hoang, thì nó có thể mất ngôi nhà Tần. Đó là cái chuyện mà người ta thật ra nói là chúng đó là quyền của người làm phim, người ta cảm thấy nếu mà có cái chuyện nó vô đồng ý, chuyện là chuyện đồn đại, chuyện này gần như 9/10 biết là không có thật trong sử, nhưng mà đưa chuyện này vào thì làm nên một tấm kịch rất là hay. Cho nên là cái quyền của nhà viết kịch, nhà viết tiểu thuyết, người ta chủ yếu là viết vở kịch cho hay, viết tiểu thuyết cho nó hấp dẫn, cho nó lâm ly, cho nó éo le, cho nên người ta không dạy gì mà bỏ chi tiết ấy đi. Điều đó là điều chúng ta không trách, như ngày xưa Victor Hugo đã nói khi viết vở kịch Lucrèce Borgia. Lucrèce Borgia là người ngoài đời như thế nào tôi không cần biết, nhưng mà những huyền thoại về Lucrèce Borgia, cái bà Lucrèce Borgia trong huyền thoại đó là một nhân vật hấp dẫn và sinh động, nhiều màu sắc. Khi tôi viết kịch tôi lấy nhân vật huyền thoại với tất cả những lời đồn về những sự gian dâm tàn ác của bà ta, chứ tôi không có quan tâm gì đến vấn đề mà bà Lucrèce Borgia trong ngoài đời có bị chửi oan hay không. Đó là nhiệm vụ của người viết sử. Cho nên đó là điều mà ta nói đúng, người ta phân biệt cái tư cách của người viết sử với tư cách của người viết văn, viết tiểu thuyết, viết kịch, tức là viết hư cấu. Những hai điều đó khác nhau. Khi nói rõ, chúng ta không trách Lã Quán Trung, chúng ta không trách Tần Khải Ca, chúng ta không trách Victor Hugo, mà chúng ta, nếu chúng ta là người lầm lẫn hai cái nhân vật đó, Võ Tắc Thiên ngoài đời và Võ Tắc Thiên trong bộ tiểu thuyết đó, Tần Thủy Hoàng ngoài đời và Tần Thủy Hoàng trong bộ tiểu thuyết đó, hay trong vở kịch đó, hay trong cuốn phim đó, lỗi là ở chúng ta, vì chúng ta đã không chịu trách cái kiến thức của mình cho nó chính xác, chứ lỗi không do ở những người đó. Người hư cấu có toàn quyền của họ, và chúng ta đi xem có toàn quyền của chúng ta chỉ có phải biết cái gì là trong sử, mà cái gì là trong một cái bộ tiểu thuyết, một cuốn phim, một vở kịch hư cấu, chỉ có thế thôi. Trong bộ phim này thì ý của họ là họ muốn whitewash Tần Thủy Hoàng một cách hoàn toàn. Và cái điều mà họ tìm ra, thưa quý vị nghe kỹ đây, rất là nguy hiểm. Chúng ta biết một trong những cái điều mà người ta chống chủ nghĩa cộng sản nhất, và ở đây thật ra mà nói Tần Thủy Hoàng ở đây là symbol cho Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện giờ, tức là một con người có bàn tay sắt máu và trị dân bằng cách giết người không gớm tay, pháp luật hình điển vô cùng nghiêm khắc. Tức là cái mà làm cho một 2000 năm phong kiến Trung Hoa sau Tần Thủy Hoàng nghe đến cái tên, cái chữ nhà Tần là tất cả người Tàu còn lạnh xương sống, người Tàu thà xưng mình là Hán tộc, tức là người của nhà Hán, chứ không bao giờ xưng là Tần nhân, mặc dù người nước ngoài luôn gọi họ là Tần nhân, vì theo các nhà nghiên cứu, chữ China Xin là Chin, tức là âm đọc chín của nhà Tần, nó tiếng Tàu Mandarin, quan thoại, nó đọc cái chữ nước Tần là chín của, và nó là tên Tần Thủy Hoàng là chín sử hoáng. Vì vậy mà thật đau khổ thay người Tàu, thì họ rất là sợ nhà Tần, họ bao nhiêu ngàn năm mà họ rất sợ nhà Tần, họ còn nhớ mãi 2000 năm họ không quên, và do sử gia phong kiến nó thêm thấp thêm để họ đừng bao giờ quên về một cái sự thống trị độc tài bạo tàn sắt máu. Dĩ nhiên Tần Thủy Hoàng sinh ra trước thời của chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà Tần Thủy Hoàng trong phim này tức là điển hình cho cái đại cộng sản Trung Quốc hiện giờ, và đây là bộ phim để mà rửa sạch cái điều lớn nhất của Tần Thủy Hoàng là giết những con người yêu nước và trí thức của mình. Và một bên muốn nói là cả những người yêu nước và trí thức cũng phải nộp mạng cho Tần Thủy Hoàng, vì Tần Thủy Hoàng có một cái policy, một chính sách cao đẹp hơn thế. Tất cả những cái sự nhất thời của chúng ta đúng sai đều không ăn nhầm gì với cái điều Tần Thủy Hoàng làm. Đó là điều gì vậy thưa quý vị? Cái điều chính thế này, nó so sánh trong bộ phim, nó so sánh cái chuyện lúc bây giờ chúng ta biết là ở Trung Hoa còn có 7 nước đang đánh nhau giai đoạn cuối cùng. 7 nước như vậy là Hàn, Triệu, Ngụy, Yên, Tề cùng với Sở ở phương Nam, đúng không? Hàn, Triệu, Ngụy, Yên, Tề, Sở, đúng rồi, cộng với lại Tần là 7 nước. Như vậy thì là ở trong cái bộ phim này, Tần Thủy Hoàng ý chính của ông là thế này: chính vì còn có 7 nước mà thiên hạ còn có chiến tranh, ta đánh nước Triệu, ta làm một thành tường bình, ta giết 40 vạn quân trong một ngày, ta chôn sống bao nhiêu con người đó, dĩ nhiên là tàn ác. Nhưng mà một khi ta làm xong rồi, vì 6 nước kia lì lợm không chịu nghe ta, bao giờ tất cả mọi người cùng nghe ta hết rồi, thiên hạ sẽ vĩnh viễn thái bình. Tức là ta là một người mượn chiến tranh để chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn. Thành ra ta giết 40 vạn người, 1 tỷ người, 1 triệu tỷ người đã có làm sao, miễn là cái điều thật sự của ta là sau này vĩnh viễn thiên thu vạn tuế sẽ hạnh phúc. Loài người sẽ mãi mãi hạnh phúc, cho tới 4 tỷ, 10 tỷ người sẽ hạnh phúc. Cho nên giết 1 tỷ thằng bây giờ để cho tỷ 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 vô ức triệu tận thằng trong tương lai nó sung sướng mãi mãi và không biết chiến tranh, điều đó có gì là xấu. Và thế mà một cái lý luận như thế mà trong bộ phim đưa ra để bắt chúng ta phải chấp nhận, đáng sợ thay. Tức là người ta argue như thế là thấy rõ ràng là đây là cái symbol, tức là dân chủ đa nguyên là xấu. Dân chủ đa nguyên là để cho tồn tại nhiều trường phái khác nhau, nhiều cách suy nghĩ khác nhau. Và dĩ nhiên, chừng nào trên đời này còn có những người suy nghĩ khác nhau, còn có nhiều trường phái khác nhau, thì còn có tranh cãi. Mà nếu tranh cãi mà dàn xếp không được bằng cách đó, nhiều khi người ta nóng đi đến chiến tranh và đi đến đánh nhau. Phân hóa, đa dạng, dĩ nhiên đưa đến xung đột, và xung đột tức là phải có đánh nhau. Thành ra ở đây chúng ta thấy là chúng ta chấp nhận một xã hội dân chủ đa nguyên, chúng ta đừng có sa đà vào trong cái lý thuyết này. Lý thuyết này vì vậy, nếu chúng ta cứ muốn tất cả mọi người cùng nghĩ một kiểu, cùng một phép, thống nhất thiên hạ về tay một mối, cái chữ mà trong lỗ tai người châu Á chúng ta nghe rất hấp dẫn và rất là hay ho, chúng ta hãy đề phòng tất cả những chiêu bài, luận điệu của bất cứ một hệ thống tư tưởng nào yêu cầu rằng độc tôn tư tưởng là tốt nhất để cho mọi người cùng nghĩ một điều là không, một cái tổ kiến khổng lồ cho cả nhân loại. Đó là điều không thể chấp nhận được. Cái ý kiến của bộ phim làm chỉ trong bao nhiêu đó mà đáng sợ thay, nó lại đưa ra làm chủ đề chính. Do đó bây giờ giết 1 triệu người không sao, giết bao nhiêu người đâu có sao, miễn là thiên thu vạn tuế là hạnh phúc là được rồi. Cái điều đó thứ nhì đưa ra một cái hệ quả thứ hai, ở đây một cái hệ quả triết học vô cùng quan trọng. Vì vậy nhấn mạnh chủ nghĩa dân chủ đa nguyên phải đi chung với tính cá nhân. Thưa quý vị, người Việt Nam mình nhiều lần đã chê người Mỹ rằng tuy là họ tốt nhiều điều nhưng cái tính cá nhân ích kỷ của họ không phải là một tính tốt, tính cộng đồng của mình phát triển mạnh hơn. Điều đó chúng ta hãy coi chừng. Cái hệ luận đó nếu đi đến cuối cùng nó sa đà, bởi vì cái lối sống cộng đồng tức là sao? Chấp nhận một con người sức mẻ không sao, miễn là cả cái tập đoàn nó còn vững mạnh. Ở mức độ nhỏ thì chẳng hạn nhà có 8 đứa con, như vậy thì là để cho cả nhà được sung sướng, mỗi đứa chịu móp méo một tí, đứa này muốn đi học môn này nhưng mà nó không hợp cho cả nhà thì nó đành phải đổi nó học môn khác, tức là môn nào cũng vậy mà con làm nó có tiền là được rồi, miễn làm sao trong nhà nó vẫn còn học nghề đó làm gì, tuy là phục vụ được cái này muốn mày làm như thế, trả hóa ra chỉ vì một mình cái hạnh phúc riêng tư của mày mà làm cho cả nhà phải suffer. Hay là lấy chồng lấy vợ cũng vậy, mày lấy người như vậy là cả nhà không ai chịu được, không lẽ mày lấy cho một mình mày hay sao? Những cái điều đó ở trong cái vòng gia tộc cổ truyền của chúng ta có, người châu Á cổ có cái lối suy nghĩ như thế, cá nhân là xấu. Chúng ta sống phải biết nhìn trên, nhìn dưới, nhìn xung quanh, nhìn mọi người xung quanh, đừng có làm vì chính mình mà làm còn phải bởi bao nhiêu người khác. Thậm chí nếu cần thì để cho những người khác được sung sướng, mình phải chịu bớt sung sướng đi một tí, đã có chết ai đâu. Cái đó thưa quý vị, dĩ nhiên nó có mặt đúng chứ làm sao mà sai được, nhưng mà chúng ta nhớ kỹ lại, khi nào chúng ta chấp nhận cái đó cho tới đường cùng và để cho một kẻ bạo chúa lên ngôi thì hắn sẽ dùng chính cái luận điệu đó, hắn bắt tất cả mọi người phải mất cái hạnh phúc của mình đi để phục vụ cho một cái lý tưởng nào đó mà chả ai thấy ở đâu. Lý tưởng nó chỉ có hắn bịa ra, và lúc bây giờ thì cái chiêu bài sống đừng cá nhân, sống còn phải nghĩ đến người khác, sống còn phải xem người thế nào chứ phải hy sinh hạnh phúc của mình. Khi con người ta ăn phải bã chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình từ một tí, đầu tiên người ta bảo thôi bớt một tí thôi, rồi bớt từ một tí đòi tới móp hai đi tới móp ba đi tới móp bốn, móp đi tới lủng năm, cuối cùng nó thủng hết cả hạnh phúc của chúng ta lúc nào không hay, mà để phục vụ cho hạnh phúc của cả một tập đoàn. Nhìn ra thì nhìn ra tập đoàn ai hạnh phúc đâu, tất cả mọi người cũng đều đã chấp nhận mỗi người xuất đi một miếng hạnh phúc để cho cả tập đoàn hạnh phúc chung, hạnh phúc chung ấy số đều chia ra đâu không thấy, chỉ có một kẻ ngồi trên ăn hết. Vì vậy Sena thấy ngữ nhắc kỹ lại cái tính cá nhân của văn hóa phương Tây chính là một cái điều rất tốt để nó làm cái thuốc độc, nó giải độc. Khi con người có cái tính cá nhân trong người thì không ai có thể dụ dỗ họ mất đi một tí hạnh phúc gì của mình để cho hạnh phúc chung của những người khác, nói kiểu chung chung như thế không được. Vì vậy mà ở nước Mỹ này, ông Bush khó có thể nói rằng vì tương lai của nước Iraq, vì tương lai của nước Mỹ bây giờ, ông Bush không phải dám nói, nhưng mà nếu mà ông Bush là người Tàu, nói vì chết 1.000 thằng lính thì đã sao, mà nhiều người Việt Nam mình cũng nghĩ vậy, thôi thì Mỹ nó nhiều chuyện quá đi, làm được cái chuyện đúng, đánh ra bọn khủng bố là đúng, chết 1.000 thằng lính thì phải chết chứ làm sao. Thưa quý vị, người Mỹ không bao giờ chấp nhận luận điệu đó, nếu cần thì phải chấp nhận, nhưng mà không nhà chính trị gia nào được phép nói thẳng ra tao giết 1.000 thằng thì đã sao, 1.000 thằng này cứu 1 triệu thằng khác. Đối với người Mỹ rằng vâng, nhưng mà ai cũng biết tiếng Anh nó câu ngạn ngữ là để làm được cái omelette thì phải đập vỡ quả trứng chứ, còn đứng đấy không muốn đập vỡ trứng mà muốn có omelette ăn thế nào được. Muốn có omelette ăn thì phải chịu đập vỡ trứng, nghĩa là muốn làm cái gì phải chịu thiệt hại, phải chịu hy sinh. Nhưng mà khi phải đập vỡ một mạng người thì lập tức người Tây Phương họ nói rằng ngừng lại ngay lập tức. Cái argument đó không đi xa đến thế. Anh có thể nói rằng đúng, để làm được chuyện này phải hy sinh, phải mất mát, phải vỡ tan một số thứ. Nhưng trong số những thứ phải mất mát, phải vỡ tan, phải đập vỡ đó không được có sinh mệnh của con người, nhất là người dân của chính anh. Không một nhà chính trị gia nào được quyền nói rằng để làm điều này tôi giết một thằng thì đã sao. Người nào chấp nhận một thằng thì đã sao, dần dần sẽ bị và phải bùa, phải vã. Sẽ chấp nhận 10 thằng thì có sao, 100 thằng thì có sao, và cuối cùng như Tuần Thủy Hoàng, 1 triệu thằng thì đã sao, mà ước tí thằng đi nữa thì cũng đã sao. Và trong bộ phim này quý vị sẽ thấy, ở đây Thế Ngữ vì trình bày từ cái mặt để mà chống cái tư tưởng đó của bộ phim, Thế Ngữ cho quý vị thấy ngay cái sai của nó. Còn trong phim á, nó không dại gì nói ngay từ đầu như vậy, nó đưa rất là chậm rãi và để cho nó đưa ra cái chiêu bài đầu tiên. Cái điều mà ngày xưa Nguyễn Chí Thiện nói làm mình thấy rất là chí lý, tức là cái chủ nghĩa cộng sản nó không có gốc rễ gì trên mảnh đất ông cha. Điều đó quý vị hãy coi chừng nó sai đấy. Chính là cái gốc rễ mà sống vì mọi người, sống vì cái ốc tổ kiến của cộng đồng châu Á cổ truyền chúng ta có. Thế Ngữ lặp lại, nó có những mặt đúng của nó, cũng như cái chủ nghĩa cá nhân có những mặt đúng của nó. Chỉ khi nào cá nhân cực đoan hay tập thể cực đoan được thảm kịch. Thành ra cái chính là cái chiêu bài sống vì tập thể, sống vì cả gia đình, sống vì cả họ, cả hàng. Mày sống không phải vì mày, mày sống còn vì cả họ, con ạ. Mày sống đâu phải chỉ vì mày, mày sống còn vì cả làng, con ạ. Mày sống đâu phải chỉ vì mày, mày sống còn vì cả nước, con ạ. Cái điều đó nó có mức độ đúng của nó, nhưng khi vào tay một tên lợi dụng thì nó sẽ là cái dẫn cho người ta đến chết cho những thứ chủ nghĩa cộng sản. Cho nên nhớ rằng cộng sản cũng là đề nghị góp chung mọi người lại, được chia đều cho nhau ra để mọi người cùng được sung sướng chung, cũng là một cái loại công xã làng xã mà nó được đầy mức độ cuối cùng và vô cùng mất dạy của nó. Này chúng ta hãy coi chừng những con người chống chủ nghĩa cá nhân ở trong cuộc sống phương Tây, hãy coi chừng điều đó. Cá nhân cực đoan dĩ nhiên xấu, nhưng mà chính ra cá nhân là liều thuốc độc, nhưng liều thuốc độc cực mạnh, dài, dĩ độc, trị độc. Chính tính cá nhân của người phương Tây làm cho họ không chấp nhận có những tần thủy hoàng ngồi trong ngôi. Trong khi đó, chính vì cái sự thiếu tính cá nhân của người phương Đông mà những tần thủy hoàng vẫn còn ngồi đó tơ tơ cho tới giờ này, và thậm chí còn dùng luận điệu là đừng có cá nhân, mày hư cả một đời mày thì đã sao, mày mất cả hạnh phúc một đời mày thì đã sao, còn toàn dân toàn làng toàn nước toàn họ toàn xã mày thì đà thì người ta sướng thì sao. Điều đó vẫn còn cho phép những tần thủy hoàng lên ngôi. Chúng ta không nên diệt tính cá nhân. Tính cá nhân là một điều cần có để bảo đảm cho dân chủ đa nguyên và cái sự không bị bạo chúa lên ngôi vẫn còn tồn tại trong lòng con người. Chúng ta hãy nhớ kỹ điều đó. Tính tập thể đưa đến mức độ cực đoan sẽ đưa đến tính đến chủ nghĩa cộng sản. Tính cá nhân đưa đến mức độ cực đoan sẽ đưa đến cái vấn đề là con người sống không ai biết ai, đạp đầu nhau mà đi. Phải dung hòa giữa hai điều. Mức độ cá nhân ích kỷ nó có mức đúng của nó, và mức độ tập thể có mức đúng của nó. Trong bộ phim này nó dùng cái chiêu bài nghe rất đẹp, tức là chiêu bài là phải nghĩ đến những người khác, còn hạnh phúc của riêng mình mất đi thì đã sao, mà làm gì mà giữ thế. Làm chiêu bài vô cùng nguy hiểm, rất là có lợi cho chủ nghĩa cộng sản trong tương lai. Và bây giờ tới chúng ta đi đến cái điều thứ ba. Cái bộ phim này nó gian dảo vô cùng, không những nó dùng được cái thủ đoạn như thế, tức là chúng ta nghe không để ý thì sẽ thấy những người nào lâu nay đang ở nước dân chủ. Bộ phim này làm ra là để những người ấy xem ấy chứ. Nó mướn từ Hồng Kông cho quý vị xem mà. Nó là bộ phim của thằng cộng sản làm ra. Một thằng cha đã chống cộng sản là bây giờ cuối đời quay đầu trở lại rồi thì phải. Hắn làm ra là để dạy dỗ những người nào đó là đang mê dân chủ mà còn chống cá nhân xem phim này. Rồi nó đầu tiên nó bắt đầu là chống cá nhân, chống chủ nghĩa cá nhân. Chống cá nhân cuối cùng là đưa từ bước tới khi chấp nhận Tần Thủy Hoàng đúng. Và khi chấp nhận Tần Thủy Hoàng đúng thì nhìn Đảng Cộng sản Trung Quốc giết mọi người trên Thiên An Môn cũng chưa có gì sai. Chúng ta hãy coi chừng bộ phim nó đi từ cái đầu bên kia, nó đi trở lại Thế Ngữ cho quý vị xem ngay từ đầu này đi ra. Thế nên chúng ta phải đề phòng cực đoan. Chúng ta đừng mở mồm nói cái câu rằng Mỹ nó cá nhân xấu quá. Chúng ta đừng nên nói câu đó quá nhiều. Cái sự cá nhân của người Mỹ chính là lý do làm cho nước họ không có những tần thủy hoàng và văn hóa phương Tây. Từ lâu tới nay, mỗi lần có tần thủy hoàng, cái loại đó lên ngôi vừa mới mấp mé, bằng 1/10 tần thủy hoàng là dân chúng đã đưa nó cứa cổ rồi. Vua Charles đệ nhị Stuart, vua Louis 16 của nước Pháp, hoàng hậu Marie Antoinette, và như là vị vua cuối cùng của Sa hoàng Nikolai đệ nhị Romanov. Tất cả những vị đó chẳng một vị nào bằng một gốc 80 của Tần Thủy Hoàng mà họ đã bị dân chúng của họ lôi ra mà cứa cổ rồi. Còn cái người châu Á của chúng ta thì Tần Thủy Hoàng ngồi đến giờ này mà còn làm phim để chứng minh rằng điều mình nghĩ là đúng, mà sẽ có những người coi không để ý về cho thấy đúng rồi, hay quá là hay, mới là đáng sợ. Quý vị hãy quay chừng cái suy nghĩ cổ truyền của châu Á của mình, rất dễ cho chúng ta sa đà vào suy nghĩ cộng sản. Ở trường hợp này câu Nguyễn Chí Thiện nói là một câu nó có vấn đề, thưa quý vị. Cái câu đó là chủ nghĩa cộng sản không có gốc rễ gì trên mảnh đất ông cha. Chúng ta hãy coi chừng, tàu nó khôn lắm, tàu Trung Cộng nó khôn hơn Việt Cộng nhiều. Nó là bộ phim này nó chứng minh có một cái ở cổ truyền trên mảnh đất ông cha đi rất đúng với chủ nghĩa cộng sản đấy chứ, làm gì mà không có. Mà cái điều thứ nhì là chúng ta nên nhớ, chúng ta không nên chống chủ nghĩa nào vì nó không gốc rễ trên mảnh đất của chúng ta. Chúng ta chống một chủ nghĩa nào đó là vì nó đúng hay nó sai, chứ không phải là vì nó có ở nước ta từ xưa tới nay hay là nó không có. Thật ra như nói như thế, nếu nói như Nguyễn Chí Thiện chẳng hạn, riêng trong câu đó mà thôi thì ông có hai cái sai cùng một lúc. Thứ đó là nếu mà chúng ta chống những gì không có gốc rễ mảnh đất ông cha thì là đạo Phật chúng ta chống hay sao? Đạo Phật từ Ấn Độ truyền qua, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là người Việt Nam. Thế là thật ra đạo Phật đúng là không gốc rễ gì trên mảnh đất ông cha. Cái ngày nó mới nhập vào Đại Việt, cái ngày nó chúng ta đã ở đạo Phật ở với nước Việt Nam chúng ta đã là từ 1400 năm nay rồi, thì dĩ nhiên là nó quen thuộc, nó đã thành Việt Nam rồi. Nhưng mà cái ngày nó mới vào, chẳng lẽ chỉ vì nó không phải là của Việt Nam mà mình phải chống hay sao? Chúng ta chỉ biết là nghe Phật dạy xem ông dạy đúng hay dạy sai, còn cái vấn đề mà ông có gốc rễ gì trên mảnh đất ông cha của chúng ta hay không, không phải là lý do để chúng ta chống. Chúng ta phải phân biệt kỹ những điều đó, hay thậm chí là một mối đạo từ miền Trung Đông đưa tới là đi qua con đường của Hy Lạp cải biến và qua phương Tây. Bây giờ có rất nhiều tín đồ của chúng ta đi theo, chúng ta có hề chống vì nó không phải là của Việt Nam đâu. Điều đó vô lý. Thành ra trong câu thơ đó là chủ nghĩa cộng sản nói là không có gốc rễ gì trên mảnh đất của ông cha. Lý do nó không có gốc rễ gì trên ông cha không phải là lý do để chống nó, mà là còn sai một điều thứ hai nữa là thật sự là nó có một tí gì đó có thể chứng minh rằng nó có gốc rễ trên mảnh đất ông cha. Và chính vì người ta say mê, người Đông Á có truyền thống sai, lúc nào cũng say mê những thứ gì có gốc rễ nghìn năm ngay trên mảnh đất của mình, còn không có thì không chịu. Nhưng mà chính những cái thứ mà gốc rễ nghìn năm trên mảnh đất của mình có những thứ sẽ đưa tới độc hại. Và chúng ta vì quá xa đà vào cái đó, chúng ta phải quay chừng. Cái bộ phim nó khai thác điều rất đúng. Một cái điều ngắn gọn nữa là nó khai thác cả thiền, thưa quý vị, cả thiền để chứng minh là Tần Thủy Hoàng đúng. Cái này mới là điều ghê gớm, thưa quý vị. Ở trong bộ phim đó, chủ khi Thanh Ngữ đã nói câu chuyện tuần rồi, nó có mấy nhân vật thuộc loại là nhân vật mấy người mà đi tìm cách giết Tần Thủy Hoàng, tức là đại diện cho, tức là trong cái bộ phim này, nếu Tần Thủy Hoàng là Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện giờ thì những người giết Tần Thủy Hoàng đó, tức là cái giới trí thức ở trong nước, cái giới nhìn được cái hay cái đẹp của phương Tây và muốn tiêu diệt Tần Thủy Hoàng, chính cái giới trong phim là những con người cuối cùng đi tới kết luận là đừng nên giết Tần Thủy Hoàng, đồng ý với Tần Thủy Hoàng cả. Mà cách nào họ thì họ nhìn được điều đó. Trong phim Tần Thủy Hoàng không hề dạy cho ai biết cái điều ông nghĩ, tức là lấy chính tay để diệt chính tay và lấy chính trị để diệt chính trị và giết người để đừng giết người nữa. Vì vậy những người kia làm sao hiểu được điều đó ở ông? Ông đâu có nói chuyện với ai để mà họ hiểu ra. Nhưng mà trong ý phim là tất cả những người đó đột nhiên đến gặp Tần Thủy Hoàng, họ đều hiểu ra điều đó, không do ông nói mà do một cái điều khác, đó là do tâm truyền, thưa quý vị. Vì vậy mà nó dùng một cái thủ pháp này trong truyện Trưởng Kim Dung, lấy từ thiền cổ và từ ở trong các cái loại mà kiếm pháp cổ và thư pháp cổ. Khi một người kẻ sĩ nói chuyện với nhau không cần nói bằng lời, người ta có thể đánh kiếm với nhau nếu hai bên là cao thủ về kiếm. Nội trong đánh kiếm với nhau, người ta biết được cái người kia như thế nào, con người kia như thế nào, người ta lấy được tâm kiếm, ý kiếm, người ta biết được người kia như thế nào. Hay là một người biết thư pháp, viết chữ, người ta chỉ cần nhìn người đó viết nét chữ là biết người đó như thế nào. Cái tâm không thể nào giấu đi được. Vì vậy những kẻ mang gươm và mang thư pháp đến đấu với Tần Thủy Hoàng, vì họ là những nghệ sĩ tối cao, họ biết được một chân lý này của thiền. Tất cả các nghệ thuật tối cao là để đừng làm nữa. Chẳng hạn như một người viết chữ đẹp suốt đời là để viết được cái chữ đẹp cuối cùng rồi sẽ không viết nữa. Một khi đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật rồi, làm tiếp là một điều vô dụng, vì làm tiếp chỉ có hai đường. Một là lặp lại những gì mình đã làm là điều không nên làm. Và thứ hai là làm dở hơn những gì mình đã làm cũng là không nên làm. Khi con người ta đến chỗ tuyệt diệu của một cái tuyệt chiêu của một cái trường phái, người ta sẽ thôi không còn làm nữa. Chân lý của nghệ thuật là khi đến đỉnh cao của nghệ thuật rồi thì con người ta sẽ không làm nghệ thuật nữa. Đó là một ý rất thiền và rất hay. Người đánh kiếm đến ngày đánh được chiêu kiếm đẹp nhất trên đời mình rồi sẽ bẻ kiếm và không làm nữa. Người viết thư pháp cũng vậy. Tất cả những người nghệ sĩ trong phim nó đều hiểu điều đó. Họ là những người cao minh ở mức độ thiền. Vì vậy khi họ giết Tần Thủy Hoàng, đánh kiếm với Tần Thủy Hoàng với nhau, họ khám phá ra Tần Thủy Hoàng cũng giống như mình, cũng là một nghệ sĩ. Nhưng mà thay vì là một nghệ sĩ của thư pháp hay kiếm pháp, lại là một nghệ sĩ của chiến tranh và chính trị. Giống như mình vậy, mình là thư pháp cả đời đi tìm một nét bút để sau đó không còn bao giờ viết nữa. Mình đánh kiếm cả đời để tìm được một chiêu kiếm, sau đó không bao giờ còn đánh kiếm nữa. Thì ông này cũng thế, vì y là một nghệ sĩ như mình, cho nên là y làm chính trị và chiến tranh để không bao giờ còn phải làm chính trị và chiến tranh nữa. Đó, ý đó là ý, đó là cái trong phim không hề có một lời nào. Tần Thủy Hoàng cũng hỏi lại mấy lần với Kinh Kha, tại sao nhà ngươi hiểu được ý ta, tại sao cả triều đình này, cả đám quan văn quan vũ phục vụ cho ta, cả quân đội của ta, cả bao nhiêu quân sư của ta, cả Lý Tư, cả tất cả mọi người, không ai hiểu được điều đó ta, tại sao những kẻ đến giết ta lại hiểu được? Đó là cái điều thắc mắc lớn của ông, và bộ phim đã trả lời bằng cách đó. Tức là nó dùng cái đó, tức là như vậy là cả tông chỉ lớn của thiền cũng phục vụ cho cái chuyện giết người là đúng. Mà quả thật sự kia có, thưa quý vị, nếu mà thiền đi đến mức độ mà nó phá cách như là thiền của Nhật Bản, thiền của Tây Tạng, thì họ cho phép giết người. Lý luận là sao, quý vị có nghe bao giờ chưa? Thế Ngữ xin nói ngắn gọn cho quý vị nghe, vì sao dùng lý luận gì mà người ta có thể dùng nhà Phật để dạy người rằng giết người là đúng? Thưa quý vị, mình biết cơ bản là giết người là sai chứ, tại sao giết người là đúng? Có những người kiếm sĩ và tăng cao tăng Nhật Bản mà ở mức độ tăng binh, họ lý luận được rất đúng rằng giết người là phải với đạo Phật. Vì sao? Đạo Phật tức là diệt mọi ý muốn, diệt hết ý muốn là thành Phật. Như vậy thì Niết Bàn tức là cái cõi mà diệt hết ý muốn, nhưng mà có rất nhiều người làm lành chỉ vì muốn lên Niết Bàn, sợ không dám giết người, sợ ăn chay, chỉ vì e ngại, vì muốn lên Niết Bàn quá, vì tham lên Niết Bàn cho nên không dám giết ai hết, không dám ăn mặn. Như vậy thì đã hư rồi. Bởi vì đạo Phật dạy là cái điều đầu tiên là diệt mọi ước muốn. Nếu quý vị vì cái mơ ước lên Niết Bàn mà quý vị không giết người thì quý vị sẽ phải đọa. Nếu quý vị vì muốn lên Niết Bàn, nếu quý vị khao khát, thèm thuồng, lồng lộn đòi lên Niết Bàn thì quý vị sẽ chết. Vì vậy, một người đến mức độ đạt đạo rồi sẽ dám cầm dao giết một con người, vì giết một con người có nghĩa là chứng minh rằng mình có thể đọa xuống được, mình không sợ. Không lên Niết Bàn cũng chưa sao, tao không sợ. Tao không muốn lên Niết Bàn nữa, tao hết mọi ý muốn rồi, dám giết người, dám ăn mặn để chứng minh điều đó. Chừng đó biết đâu những người đó sẽ được độ trước tiên. Có phải không? Lý luận đó trong cái thời trung cổ của Nhật Bản và Tây Tạng, đặc biệt hai nước đó là hai nước đi tới mức độ dữ dội cuối cùng của vấn đề. Họ đã chứng minh được rằng người ta có thể cầm dao giết người để chứng minh rằng mình là người xứng đáng thành Phật, vì mình không còn muốn lên Nhật Bản, thậm chí giải thoát cũng không muốn, thậm chí không thèm đi ra khỏi quải cảm luân, không thèm về Nhật Bản, không muốn giết người thì đã sao? Đọa thì đọa, không sợ. Thế là cuối cùng chính vì người đó, người như thế thì còn ước muốn gì trên đời này nữa, mà Niết Bàn tức là không có muốn gì nữa hết. Cho nên chính những người đó đang ở Niết Bàn. Một người kiếm khách cầm dao giết một con người, người đó đang ở Niết Bàn, không phải đi tìm đâu xa nữa hết. Cho nên vì vậy, chính vậy cũng cái chủ nghĩa thiền lão đó đã được bẻ. Chúng ta nên nhớ rằng những thiền lão đó mà khi nói như vậy ở Nhật Bản và Tây Tạng cũng là một cái dị cực đoan của nó, mà nếu chúng ta không khéo nhập vào đầu sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đây là lúc mà mọi lý luận làm cho trắng hóa đen, phải hóa trái, sai hóa đúng và dở thành hay, không còn có thể biết được nữa. Lúc bây giờ mọi ý luận triệt tiêu lẫn nhau, đến cõi đó thì con người ta sẽ hóa giải. Đó là cái nơi mà tẩu hóa nhập ma của tư tưởng và ý thức. Trong bộ phim này nó đã dùng chính cái điều đó. Chính vì vậy mà những người kia đã nói với nhau rằng đừng giết Tần Thủy Hoàng nữa, hãy để cho nó sống. Và chúng ta chương trình đã khá dài mà Thế Ngữ vẫn còn nói điều cuối cùng, cái điều quan trọng nhất trong bộ phim. Lúc mà King Kha đi về, Tần Thủy Hoàng rơi lệ trong phim, ông rơi lệ. Trong phim xây dựng Tần Thủy Hoàng là một người có rất nhiều nghệ sĩ tính, là một cao nhân, nhưng mà sinh ra ở cái thế phải làm chính trị. Do ông áp dụng tất cả những điều đó vào chính trị, nó dựng nhân Tần Thủy Hoàng là cao đẹp, và cuối cùng ông phải ra lệnh giết King Kha. Vì ông đã hiểu là King Kha không cần sống, là điều thứ nhất. Điều thứ nhì, nếu ông không giết King Kha thì là chẳng khác nào ông mời tất cả những kẻ khác hãy đến thích khách ông. Thành ra là vì cái đó mọi mắt nhìn vào loài người, quá nhiều người không hiểu những điều cao minh mà King Kha và Tần Thủy Hoàng hiểu để thực hiện được cái ước mơ của Tần Thủy Hoàng mà bộ phim cho là cao đẹp đó, tức là giết bất kể bao nhiêu con số người để lấy được cái vĩnh viễn hòa bình nhân loại trong tương lai. Thì vì vậy ông giết một King Kha cũng sẵn sàng chết thôi, không giận gì ông hết. Cho nên ông hạ lệnh giết King Kha và ông rơi lệ. Ở đó nó chứng minh được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói với chúng ta rằng khi chúng tôi giết những người trên An Môn, chúng tôi không phải không rơi lệ mà giết đâu. Chúng tôi rất thương họ, rất tội nghiệp, rất xót xa phải giết. Nhưng mà cái thế phải giết, không giết như vậy thì những đứa vô minh ở trong nước nó chưa hiểu gì hết. Nó làm loạn 1 tỷ người Trung Quốc nổi loạn trong khi họ không biết họ đang làm gì, đang đi đâu. 1 tỷ thằng sân rốt nổi dậy thì chết. Vì vậy mà những người trí thức hãy nằm xuống để xe tăng cán lên, để cho sự nghiệp phục vụ cho hạnh phúc của tất cả mọi người nó được tiến triển tốt đẹp. Lúc Tần Thủy Hoàng rơi lệ ra lệnh giết King Kha, trong bộ phim dựng là một cảnh cảm động. Mình không thương King Kha chết nhiều bằng thương Tần Thủy Hoàng phải giết King Kha. Đáng sợ chưa quý vị? Bộ phim cuối phim nó làm mà mình coi mình có thấy rõ ràng đúng quả thật. Lúc bấy giờ thấy Tần Thủy Hoàng đáng thương hơn người chết. Cái bộ phim nào mà chứng minh quý vị rằng kẻ ra lệnh giết người là kẻ đáng thương, đáng được chúng ta tội nghiệp và thương hại hơn là kẻ nằm xuống để bị giết? Thì bộ phim đó đúng là rất cao tay thưa quý vị. Đó là ý thuyết học rất cao. Nhưng khi ý này phục vụ rằng chúng ta thương cảm Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiều hơn là thương cảm những người đã ngã xuống trên An Môn, thì chúng ta hãy coi chừng độc tố ghê gớm của nó. Và câu cuối cùng, trong tiếng Tàu có một chữ vô cùng ghê gớm, chữ thiên hạ. Cái lý do mà các nhà trong phim mà những nhân vật mà đều nói là thôi đừng giết Tần Thủy Hoàng nữa, hắn đúng đấy. Họ nói với nhau là vì lý do là vì không? Là chúng ta chịu chết cả một nước Triệu, cả một nước Yên, cả một nước Tề, cả một nước Sở, cả một nước Hàn, cả một nước Ngụy. Đã có sao? Nếu mà thiên hạ thái bình, chữ thiên hạ là lý do chính làm cho họ đồng ý. Thiên hạ tức là, vì vậy trong tiếng Trung Quốc chúng đều biết thiên hạ nó có hai nghĩa. Thiên hạ vừa có nghĩa là tất cả thế gian này, mà vừa có nghĩa là chỉ riêng nước Trung Quốc. Vì đối với người Trung Quốc, thiên hạ, tất cả thế gian này chỉ có Trung Quốc là đáng kể. Cho nên trong tiếng Trung Quốc chúng ta đều biết điều đó, thiên hạ nó có hai nghĩa. Nó vừa có nghĩa là the whole world, tout le monde, mà nó vừa có nghĩa là la Chine seulement, China only. Vì vậy trong bộ phim này khi dịch ra tiếng Anh, người nào dịch đã rất khéo, đã tránh cái ý đó, vì nếu ý đó ra thì người Mỹ họ xem họ sẽ phản đối cực liệt. Là họ đã dịch chữ thiên hạ thành ra là our land, tức là chỉ là China thôi. Bộ phim hóa ra một chuyện là những người Tàu nói về ông vua Tàu, về chuyện cai trị nước Tàu, nó muốn giết người Tàu, chấp nhận kệ mẹ Tàu, tao coi xem tao không có vấn đề gì hết. Thế nên người Mỹ họ xem về họ thoải mái họ đi về. Nhưng mình là người châu Á, khi mình nghe chữ thiên hạ mình biết rằng cái hàm ý của nó là cả thế gian này. khi cả thế gian này trở về với cùng một chủ nghĩa, là chủ nghĩa cộng sản hay là chủ nghĩa tầm thế hoa. Tôi nhớ kỹ này, là cuối cùng chúng ta cần hiểu kỹ điều này. Chúng ta không chống một tư tưởng nào hết, chính là chúng ta cũng không chống tư tưởng Mác Lênin, miễn rằng tư tưởng đó đừng đòi chỉ có riêng mình là người độc nhất được quyền thống trị nhân loại. Cái chỗ đòi độc quyền là lý do chúng ta chống, chứ còn cái tư tưởng nó nói cái gì chúng ta cũng không, đều không chống. Vì tư tưởng, chúng ta biết tư tưởng quá nhiều con người khác nhau, cái gì chúng ta thấy cực sai sẽ có người thấy cực đúng. Thành ra bản thân cả Mác Lê chúng ta cũng không chống, chúng ta không chống một ai hết, chúng ta chỉ chống bất cứ một ai đòi đem cái của mình ra làm cái duy nhất trên thiên hạ. Chúng ta nhớ kỹ, chúng ta phải hiểu điều đó, chúng ta mới là hiểu được dân chủ đa nguyên. Thật sự trong tương lai, nếu có những người vẫn còn thấy Mác Lê là đúng, nhưng họ không dùng bạo lực để áp đặt Mác Lê lên chúng ta vẫn phải để cho họ đọc sách của Mác Lê và nói rằng Mác Lê hay. Đó là quyền của họ. Trong khi mà cộng đồng của mình chống cộng sản và là chống cái và đòi dân chủ đa nguyên, thế ngữ cảm thấy những điều này đến điều chúng ta chưa có phân loại được cái điểm cuối cùng. Chúng ta, người dân chủ đa nguyên, thật sự là không chống một chủ nghĩa nào hết. Không chống tư bản, không chống cộng sản, không chống Mác Lê, không chống Tần Thủy Hoàng, không chống Catholic, không chống đạo Hồi, không chống một ai, nhưng chống tất cả những cái đó. Nếu bất cứ cái nào trong những cái đó dám đứng lên nói rằng chỉ có tôi là đúng, cả nhân loại phải nhất thống một mối về dưới tay tôi, những kẻ nào không thuộc về trong trường phái của tôi phải bị đem thiêu sống, phải bị đem giết chết, phải bị đem tra tấn, phải bị đem tù đày, và nhân loại phải đi theo tôi là cái duy nhất đúng. Bất cứ chủ nghĩa nào trong đám chủ nghĩa đó đứng lên mà nói rằng chỉ có một mình tôi đúng với những người không phải thuộc về mình, là chúng ta phải chống điều đó ngay lập tức và phải giết điều đó. Đó là cái duy nhất chúng ta chống. Còn nếu mà nó không làm điều đó thì nó nói sai nói đúng gì là quyền của họ với nhau, bất cứ ai cũng thế. Chúng ta không chống Catholic, không chống Islam, không chống đạo Phật, không chống chủ nghĩa cộng sản, không chống Mác Lê, không chống một ai. Nếu tất cả mọi người đó đều chấp nhận đồng ý rằng tôi chỉ đúng cho những người nào tự nhiên thấy tôi đúng và tự nhiên nghe theo tôi, còn những ai khác nghe tôi nói mà không thấy đúng là quyền của người ta. Tôi không được quyền bắt họ lên giàn hỏa để họ phải theo ý kiến của tôi. Tôi không được quyền bắt họ bỏ tù. Tôi không được quyền dùng bạo lực chiếm chính quyền bắt cả nước phải theo tôi. Thì lúc bây giờ tôi nói cái gì là quyền của tôi, có người nghe tôi nói tự nhiên thấy đúng, tự nhiên theo là quyền của người ta, không ai được quyền chống hết. Tư tưởng của tôi, anh đọc vào anh thấy nó sai từ đầu tới cuối, nó ngu từ đầu tới cuối, thì cũng thay kệ tôi, là quyền của tôi. Rồi có một đám người nó nghe tôi nói chả biết vì lý do gì, nó lại chui đầu vào, nó ngồi nó nghe, là quyền của chúng nó. Tất cả những điều đó chúng ta đều không thể nào được quyền chống người ta, chỉ có riêng bất cứ ai trong đám đó dù đúng tới đâu mà đứng lên nói rằng chỉ có tôi đúng là kẻ đó phải bị diệt ngay lập tức. Đó là cái điều dân chủ đa nguyên chỉ chống độc tôn tư tưởng chứ không chống tư tưởng. Quý vị nhớ kỹ điều đó. Trong bộ phim này nó đang argument cả thiên hạ phải về cùng với một tư tưởng, dù cái giá phải trả đắt tới đâu, chôn 40 vạn binh ở tận trường bình của nước Thiệu chưa thấm tháp gì so với cái hạnh phúc tương lai nhân loại sẽ có khi tất cả đều ngồi chung dưới cái ánh sáng mặt trời chân lý này. Kẻ nào nói với quý vị rằng đây là mặt trời ánh sáng chân lý, chúng ta hãy làm tất cả mọi thứ để cho nay mai cả nhân loại cùng về ngồi dưới một mặt trời chân lý này, kẻ đó thưa quý vị đang làm một điều chúng ta nên chống nếu thật sự chúng ta là một người dân chủ đa nguyên. Xem bộ phim này chúng ta sẽ rõ là rất nhiều vấn đề, và Thế Ngữ mong là không ai bị sa vào cái vỏ bên ngoài kiếm hiệp của nó mà sa đà tới cái độ thứ nhất nhỏ lệ khóc thương cho thằng giết người chứ không thương cho kẻ nằm xuống bị nó giết. Điều thứ nhì, đồng ý rằng nhất thống thiên hạ về một mối dưới ánh sáng một mặt trời chân lý là một ý cao đẹp đến độ giết 40 vạn người ở Trường Bình hay vô tận tỷ người, ước tỷ người trong tay, hoặc thậm chí dù chỉ một con người duy nhất, một con người cùi cụt sức sơ sức càng mẻ rộng không muốn sống nữa, dù chỉ đem giết một con người duy nhất đó mà để làm được cái chủ nghĩa đó cũng không làm. Đó là điều không được ai được lên làm. Và nếu phải vì thế mà chúng ta xa vào chủ nghĩa cá nhân thì đành chịu vậy. Chủ nghĩa cá nhân là cứu tinh, là cứu cánh tương lai của dân chủ đa nguyên. Nếu quý vị thật sự mở mồm nói mình yêu dân chủ đa nguyên thì chớ có chống chủ nghĩa cá nhân, bởi vì cá nhân chính là cái đầu mối tất cả vấn đề. Xem bộ phim này lóe ra tất cả những điều đó. Chương trình hôm nay hơi dài, mong quý vị nghe và đã enjoy. Đến đây là hết. Xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.